Nam Mô Phật Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm Giáp Thân, dương lịch là ngày 20 tháng 6 năm 2004. Chúng ta lại có duyên lành trong buổi tu học chiều hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục cái đề tài biết ăn là biết đạo. Nội dung chính là cái nghi thức để khi chúng ta thọ thực nơi quá đường. Thì ngày hôm nay chúng ta đã học tới cái phần sau khi bưng bát cơm rồi, thì bây giờ là tới cái gì quý vị nhớ không? Có nghĩa là ba muỗng cơm đầu tiên. Rồi bắt đầu tới chỗ này là mình mới tới cái ăn nè. Chứ còn từ trước chúng ta đã học qua bao nhiêu buổi rồi thì cũng chỉ mới là ở cái phần cúng, rồi những cái phần nghĩa là hiểu những cái nghi thức thế này thế nọ thôi. Bắt đầu ngày hôm nay trong cái phần mà chúng ta sắp học tới đây là mình mới bắt đầu đưa cơm vô miệng mình đó. Đây là một cái đề tài mà nếu mà chúng ta nghiên cứu cho kỹ á, thì cũng mất nhiều thời giờ lắm. Tuy nhiên chúng tôi thấy là ở phần nào có thể lược được thì chúng ta nên lược. Cho nên hôm nay tựa đề mà trong cái thời pháp này chúng tôi xin được đặt đó là ba muỗng cơm cao cả. Là khi chúng ta, khi quý vị hiểu được cái ý nghĩa ba muỗng cơm đầu tiên mà đưa vào miệng mình á, thì chừng đó quý vị mới thấy rằng toàn bộ cái sự tu hành của chúng ta là gần như nằm ở trong này đó. Nó có một cái tầm mức quan trọng và nó đã gồm thâu như vậy mà lâu nay chúng ta lại không có để ý. Chúng tôi thấy nhiều khi tới cái giờ bưng cái bát cơm lên rồi, tới hồi buông xuống á, bắt đầu để múc ba muỗng cơm ăn á, thì có những vị nghĩa là dầm ở trong cái bát của mình á, để lựa coi cái cục cơm nào ngon nhất mới đưa vô miệng mình trước, phải không? Đấy, thì khi chúng ta có bất cứ một cái niệm khởi nào trong cái giây phút đó đó, thì chứng tỏ rằng vì mình chưa có hiểu cái tầm mức nghĩa là ý nghĩa sâu xa ở ba muỗng cơm đầu này. Chúng tôi tin rằng cái nội dung để mà quán tưởng ở trong ba muỗng cơm này á, thì quý Phật tử hay là trong đại chúng đây chúng ta không có lạ gì lắm đâu. Tức là nguyện dứt các điều ác, nguyện tu các việc lành, rồi nguyện độ tất cả chúng sanh, phải chưa nào? Thì ba cái lời nguyện này mình thấy nó đơn giản thôi, không có gì nghĩa là khi chúng ta ăn ba muỗng cơm đầu tiên thì là mình khởi lên trong tâm mình có một cái nguyện như vậy. Và cái nguyện đó thì nếu thực hành được thì đó là cái đường tu chúng ta đã có nhiều cái ý nghĩa. Nhưng mà thật ra đôi lúc á, thì chúng ta chỉ còn giữ cái hình thức thôi, tới đó múc ba muỗng ăn cho nó lẹ lẹ rồi cái để xuống rồi nghĩa là ngủ quán đó, tức là quán tưởng, rồi bắt đầu vô cái bữa ăn. Mình quên mất đi cái giá trị của ba muỗng cơm này nhắc mình làm những việc gì, nhắc mình tu như thế nào ở trong ba muỗng cơm này. Thì hôm nay hy vọng là với cái thời gian cho phép thì chúng tôi sẽ cùng trao đổi với đại chúng để chúng ta tìm hiểu cho kỹ về ba cái muỗng cơm đầu tiên này, cái ý nghĩa ẩn dụ ở bên trong ra sao, và chúng ta phải thực hành cái sự tu tập ở trong ba muỗng cơm này như thế nào. Đó là cái nội dung mà hôm nay chúng tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị. Tuy nhiên trước khi trao đổi ở phần này, chúng tôi thấy có một vài cái điều mà xin mở ra trước để toàn thể đại chúng cùng có một cái suy gẫm. Trong luận Đại Trí Độ đó có một cái câu là nói rằng ăn là gốc hành đạo. Lâu nay chúng ta có khi nào dám nghĩ ăn là gốc hành đạo không? Mình chỉ nghĩ là ăn cho sướng cái miệng mình thôi, ăn cho no cái bụng mình thôi, chứ có khi nào mà nói là ăn mà để hành đạo đâu, phải không? Đấy, nhưng mà trong luận Đại Trí Độ là chư tổ căn dặn rất kỹ á, ăn là gốc hành đạo. Như vậy thì trong cái ăn á của người tu hành chắc chắn là nó phải có ẩn dụ cái gì trong này, và từ cái ăn đó chúng ta chuyển hóa ra sao để thì mới gọi là thực hành được, nghĩa là cái vấn đề đạo pháp, thực hành được mà cái sự tu tập ở trong cái ăn này. Đó là chúng tôi dẫn chứng một cái câu ở trong luận Đại Trí Độ để cho toàn thể đại chúng nghĩa là suy gẫm từ cái câu này. Chứ đừng bao giờ chúng ta coi cái bữa ăn của mình nghĩa là lâu nay theo cái phàm tình thì mình ăn chỉ là lấy cho ngon miệng, ăn cho sao nghĩa là cho nó no cái bụng, rồi nghĩa là để có sức khỏe gì đó vân vân, thì tùy theo cái quan điểm của mỗi người. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay trong cái sự tu tập là chúng ta phải thấy rõ ở trong bữa ăn đó là thể hiện được cái tinh thần tu tập, và cũng như nhắc nhở hướng dẫn cho chúng ta cái sự tu tập như thế nào để có được những cái kết quả tốt, tốt đẹp. Thành ra câu đầu tiên mà chúng tôi gợi ý cho đại chúng suy gẫm đó là trong luận Đại Trí Độ, ăn là gốc hành đạo. Tiếp theo thì không biết là ở trong đây quý vị đã có từng gặp qua một cái hoàn cảnh ngày xưa khi mà mình ăn chay, mình tập ăn chay, hoặc giả là gặp cái lúc hoàn cảnh mình ăn chay mà không có điều kiện, tức là không thuận lợi. Ví dụ như bây giờ quý vị đã phát nguyện là ăn chay trường, hay là ăn chay nghĩa là định kỳ vào ngày nào đó vân vân. Nhưng mà rồi nhà đến cái nơi, gặp một cái nơi mà người ta không có thức ăn chay, hoặc giả là người ta mời mình đến dự một cái tiệc gì đó mà người ta không có chuẩn bị thức ăn chay cho mình, thế thì lúc đó làm sao? Cái đó ngã mặn, phải gì không? À, không biết quý vị có dám ngã mặn không, chứ ngày xưa chúng tôi ngã tuốt à. Đâu có gì đâu, thì tại vì nó không có thuận lợi với mình thì thôi. Nhưng mà có một điều nữa là thật ra chúng tôi đã có một cái ảnh hưởng rất tốt ngay từ cái lúc nhỏ. Chúng tôi còn nhớ rằng cái lúc mới cha mất thì 14 tuổi, nhưng mà năm đó hình như mới 11, 12 tuổi gì, ở nhà ăn chay, rồi cái họ không có đủ điều kiện đó, tức là coi như là hôm đó không có đồ thức ăn để ăn chay. Thế thì ông cha chỉ dặn có điều vậy nè: thôi nếu là không có cái gì để ăn chay á thì con chỉ cần ăn 3 miếng cơm lạc, ăn 3 miếng cơm lạc đầu tiên thì coi như là đã ăn chay rồi. Đó. Chúng tôi còn nhớ rất ỷ in tuồn cái lời dạy đó, mà mình không hiểu tại sao ăn 3 miếng cơm lạc thì coi như ăn chay rồi. Thành ra thấy khỏe quá. À, sau khi ăn 3 miếng cơm lạc rồi là cứ tiếp tục ăn mặn không sao hết. Thấy không? Thoải mái vô cùng. Thế thì sau đó cái thắc mắc đó làm sao mà yên ổn được, chúng tôi mới phải hỏi lại. Thì ông cha chỉ nghĩa là chỉ dặn là con chỉ cần nhớ rằng hãy nếu con muốn ăn chay mà không có điều kiện thì con ăn miếng cơm đầu á con nhớ Phật, miếng cơm thứ hai thì con nhớ nghĩa là con cố gắng nghĩa là đừng có làm những cái việc gì xấu, rồi miếng cơm thứ ba là con phải làm việc lành. À, thì lúc đó ông cụ dạy chúng tôi như vậy, nhớ gì thôi, chứ còn bây giờ thì rõ ràng là ba cái miếng cơm đầu tiên mà ông cụ dạy thì nó cũng gần giống như ở chỗ này rồi. Tuy nhiên nó chỉ có cái khác là ông cụ nhớ dặn là phải nhớ Phật, nhớ Phật rồi nghĩa là giúp điều, nghĩa là không làm việc xấu, phải làm việc lành. À, đó thì chúng tôi xin nêu một cái ví dụ ở trong cái đời sống của chúng tôi đã có gặp phải, và chắc là quý Phật tử thỉnh thoảng cũng sẽ có gặp những cái trường hợp này. Khi mà điều kiện ăn chay mình không có được đầy đủ thì có khi các vị cũng khuyên mình là ăn 3 miếng cơm đầu, tượng trưng cho sự thanh tịnh, tượng trưng cho nghĩa là một cái nguyện gì của mình đó. Thì như vậy chúng ta cũng có thể tùy duyên mà nghĩa là ở trong cái sinh hoạt của mình. Và sau này cái việc này không phải là chỉ nghĩa là ở cái giai đoạn tuổi nhỏ chúng tôi đã được nghe, mà đến sau này là một cư sĩ tu tập có khi đi đây đi đó nhiều cũng có những cái trường hợp rất là đặc biệt. Thì chúng tôi cũng có một lần đã nghe một vị hòa thượng đã từng dạy vậy: trong bất cứ một buổi ăn nào mà nếu chúng ta biết sử dụng 3 miếng cơm đầu tiên để có một cái sức tưởng nhớ ở trong đó thì coi như là mình cũng đã có biết tu rồi. Thì quả nhiên ngày hôm nay sau khi đã có thời gian nghiên cứu lại những cái sinh hoạt ở trong đời sống tu hành, nhất là trong cái nghi thức thọ khóa đường này, thì chúng tôi thấy cái câu đó rất là có ý nghĩa. Vì như quý vị nghĩa là đã thấy qua bao nhiêu buổi học của chúng ta cũng chỉ mới nói tới ở những cái phần ý nghĩa về tượng trưng. À, từ cái quá đường, từ cái bát, rồi từ cái nghĩa là việc cúng dường trong cái bài kệ đó, chứ chúng ta chưa hề đụng tới cái miếng cơm nào vào miệng mình. Kể từ giờ phút này mới thật sự là đưa cơm vào miệng mình. Cho nên khi đưa cơm vào miệng mình thì đây là mới bắt đầu đụng tới cái ăn rồi đó. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta học kỹ cái phần này thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị trong 3 muỗng cơm đó đã nhắc nhở cho chúng ta những gì. Trước khi đi vào triển khai cái phần ý nghĩa của từng cái lời nguyện trong cái 3 muỗng cơm đầu, thì chúng tôi chợt nhớ tới ở trong cái đề tài mà về Tam Bảo đó, thì Tam Bảo quý vị còn nhớ là nó có 6 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Hy hữu. Nghĩa thứ nhì là ly cấu. Nghĩa thứ ba là gì? Là trang nghiêm. Nghĩa thứ tư là thế lực. Nghĩa thứ năm là tối thắng. Nghĩa thứ sáu là bất cãi. Thì thôi nghe một loạt như vậy thì quý vị cũng không biết nó là nghĩa gì nữa, phải không? Nhưng mà chúng tôi tạm là những nghĩa khác chúng ta khoan nghiên cứu tới. Chúng tôi chỉ nói tới cái nghĩa gọi là Tam Bảo á, thì là có một cái nghĩa là ly cấu, tức là lìa được những cái dơ xấu. nếu chúng ta đến với Tam Bảo, biết quy Tam Bảo, rồi biết tu hành ở nơi Tam Bảo, thì chắc chắn rằng cái đời sống của quý vị sẽ lìa được sự dơ xấu. Tức là ly cấu là lìa sự dơ xấu, ly là lìa, cấu là cái sự dơ uế đó. Thì không biết là mình có lìa được cái sự dơ uế hay không, nhưng mà rõ ràng một ngày chúng ta đi sinh hoạt rồi, hôm nay quý vị phải là đến Tam Bảo chưa? Rồi cả ngày nay đó là mọi cái hành trì của chúng ta phải là ở trong ngôi Tam Bảo không? Và bằng cái tấm lòng phải là cung kính Tam Bảo không? Có không quý vị? Nhưng mà lát ra về rồi thì mồ hôi nhễ nhảy, thành ra không biết ly cấu chỗ nào chứ thấy nó dơ thêm chứ đâu có gì đâu. Mà nói là lìa ra khỏi cái sự nghĩa là dơ xấu. Đây thì xin thưa với quý vị, cái đó là chúng ta phải hiểu ở trên cái nghĩa lý sâu xa của nó. Lìa khỏi sự dơ xấu là chúng ta không có còn một cái đời sống ô trượt, không có còn nghĩa là rớt vào những cái phiền não sân si, hoặc giả là những cái điều mà được nghĩa là ở trong cái cuộc sống do chúng ta nhầm lẫn, không rõ được cái lẽ thật, thành ra khiến cho cái cuộc sống này nghĩa là nó có nhiều cái vẩn đục của nó. Mà sự vẩn đục đó được nghĩa là Phật dạy cho chúng ta bằng một cái cách mà quý vị đã từng có tụng kinh Di Đà thì nghe cái câu này rất rõ, mà nhất là pháp môn nghĩa là niệm Phật là người ta chủ trương cái phần này nghĩa là rất là kỹ. Đó là ngũ trượt ác thế. Tức là cho chúng ta biết rằng cái đời sống mà hiện mình đang có mặt ở cõi Ta Bà này là một đời sống rất là khổ, thấy không? Đời sống khổ, đời sống nghĩa là có nhiều cái tội ác, vì nó dính tới năm điều xấu, tức là ngũ trượt. Chữ trượt đây có nghĩa là không có sạch sẽ. Thì ngũ trượt đó là gồm có gì? Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Ủa, ở đây không có ai tụng kinh Di Đà hết nữa. Thôi thì chắc có lẽ không có tụng kinh Di Đà cho nên không biết ngũ trượt, phải không? Thì đây, ngũ trượt đó là nói tới cái đời sống mà chúng ta còn có nhiều cái vẩn đục. Mà những vẩn đục đó là lý do tại sao? Cái thứ nhất nói tới cái kiếp trượt á. Kiếp trượt là ý chỉ cho chúng ta có một giai đoạn nào đó, cái đời sống của mình, mà nếu khi một là phước báo đã hết, hai là cái sự tu tập của con người không có còn được tôn quý nữa, đó là cái giai đoạn mà đạo đức không có còn được nghĩa là tôn vinh á, thì đời sống đó sẽ rất là nghĩa là dơ xấu. Đời sống đó sẽ có nhiều nghĩa là những cái gọi là lỗi lầm đó. Thì những cái lỗi lầm được ví dụ như đó là cái điều xấu ở trong cái cuộc sống này. Thì quý Phật tử ở đây chúng tôi nhìn chung quý vị cũng đã có một cái tuổi đời nghĩa là tương đối, thành ra đủ để chúng ta làm một cái cuộc so sánh. Nếu như quý Phật tử nhớ lại ở cái khoảng mà quý vị còn nhỏ tuổi, mười mấy, hai mươi tuổi, chúng ta được sống ở vùng nông thôn hay là ở một cái nơi nào đó mà ngày xưa với những cái phương tiện vật chất còn rất là eo hẹp, xe cộ đi thì không có, là truyền hình chưa có, đầu máy chưa có, vân vân, những cái tiện nghi mà trong cuộc sống chúng ta còn rất giới hạn vô cùng. Nhưng mà quý vị có để ý không, lúc bấy giờ cái đời sống ở trong thôn, trong làng, trong một cái tập thể nào đó, thì quý vị mới thấy rằng lúc đó nó thảnh thơi hơn bây giờ nhiều lắm. Ngày xưa có những cái trường hợp, có những cái nhà không cần đóng cửa mà không có bị mắc trộm. Quý vị thấy rõ chỗ này không nè? Phải không? Chỉ cách đây mới có mấy mươi năm thôi mà đó là chúng ta đã có được một cái giai đoạn như vậy. Có những cái nơi nghĩa là trong cái làng xóm đó không bao giờ nghe tiếng cãi vã nữa, chứ đừng nói là đánh lộn. Đó, người ta tổ chức cái đời sống lúc bây giờ nó hiền tới cái mức độ gì? Vì con người ta chỉ tối ngày làm lụng rồi sống bằng một cái đời sống rất là chân thật, chứ họ không có những cái tâm niệm dối trá mà lanh lợi như ngày hôm nay. Chính vì vậy đời sống lúc bấy giờ tuy rằng nó có nghèo khổ về vật chất, nhưng mà đứng về mặt tinh thần, đứng về mặt đạo đức thì chúng ta thấy nghĩa là rất là đáng quý. Đó, rồi cái đời sống chúng ta từ từ phát triển, chúng ta giàu có lên, có đầy đủ tiện nghi. Mà hôm nay tiện nghi càng nhiều thì lòng tham của con người càng mãnh liệt. Chính vì vậy nghĩa là nhà của quý vị bây giờ không những đóng cửa mà phải khóa ba bốn cái khóa mà vẫn còn bị ăn trộm như thường, phải không? Đúng chưa? Đó, như vậy thì chứng tỏ rằng nhớ là quý vị thấy không, càng có tiến bộ, càng có đầy đủ vật chất bao nhiêu thì lòng tham con người không giảm mà nó lại được mở rộng thêm. Rồi bên cạnh đó thì ngày hôm nay quý vị nhìn kỹ lại coi những cái tình cảm trong làng xóm hay là trong cái tập thể, trong cái đời sống gần gũi với nhau, chúng ta đã bị mất mát rất nhiều. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thấy cứ mỗi lần Tết á, mình có thể chạy từ đầu trên tới xóm dưới để đi hết nhà này tới nhà nọ. Hồi đó thì không biết, chỉ cốt đi để xin lì xì thôi. Nhưng mà có quyền đi, ai mình tới nhà nào thì thấy cô bác đó là chú gì gì cũng là rất là vui. Còn bây giờ quý vị dám không? Bây giờ làm gì có chuyện đó nữa. Đầu trên xóm dưới đóng cửa im ỉm. Ngày Tết nghe là nhiều khi đi thăm nhau còn không có nữa mà. mà ngày xưa thì có được như vậy đó. Rồi mỗi lần trong thôn, trong làng của mình, nghĩa là trong một cái vùng chỗ mình ở, mà ai có một cái sự việc gì, nghĩa là có những cái việc gì ở trong cái gia đình của mình, thì coi cả nghĩa là cái làng đến phụ với mình, cùng nhau tiếp tay. Còn hôm nay thì gần như là chúng ta đã có những cái dịch vụ rồi, thành ra không có cần nữa, cứ có chuyện gì là kêu dịch vụ thôi. Đó, thì đó, chúng tôi so sánh một cái giai đoạn rất ngắn, là chỉ mới có mấy mươi năm, mà quý vị có kinh nghiệm trong cuộc sống rồi thì đã thấy rõ đời sống của chúng ta càng lúc càng phát triển, càng có những cái điều kiện vật chất tốt, nhưng mà đạo đức chúng ta không có biết tôn trọng, chúng ta không sống lại một đời sống chân thật, nghĩa là hòa ái như ngày xưa, thì dần dần là những cái tình cảm đó chúng ta bị mất, những cái gì hay đẹp ở trong cái cuộc sống đó dần dần nó thiếu vắng đi. Và khi thiếu vắng như vậy thì quý vị thấy ngày hôm nay sống giàu có mà chúng ta cứ phải nôm nớp sợ ăn trộm, ra đường thì sợ xe đụng, ra rồi sợ cướp giật, sợ gì đó vân vân, cứ có nhiều cái sợ như vậy. Thì chính khi những cái nỗi sợ mà cứ ám ảnh quý vị hoài, hoặc giả là những cái nỗi khổ đau nào đó mà cứ khiến cho tâm tư của quý vị không được là lắng yên, không được thảnh thơi như ngày xưa, thì xin thưa chính lúc đó gọi là kiếp trượt, chứ không phải đợi tới nghĩa là họa kiếp hay là tai kiếp gì là mới gọi là tới kiếp trượt. Đời sống của chúng ta mà cuộc sống của chúng ta càng lúc nó có những cái điều nghĩa là không có còn được tôn vinh cái giá trị nghĩa là sự thật của nó nữa, mà chúng ta sống nghĩa là có nhiều cái nỗi lo toan phập phồng, thì chính đó là giai đoạn kiếp trượt, sự ô uế của một thời kỳ, sự dơ xấu của một thời kỳ trong cuộc sống chúng ta. Kế tiếp là gì quý vị? Kiếp trượt rồi tới kiến trượt có nghĩa là những hiểu biết mà lệch lạc đi. Những hiểu biết nó khiến cho chúng ta nghĩa là có nhiều cái nhận định sai lầm. Vì cái kiến trượt này nè, nếu ở trong bát chánh đạo thì quý vị còn nhớ gì? Chánh kiến. Một người tu tập theo phương pháp của đạo Phật là chúng ta phải có một cái nhận định chính xác, thì trên đường tu mình mới đi tới kết quả được. Tức là phải có một cái chánh kiến, một cái hiểu biết chân chánh, nhận định đúng sự thật nó như vậy. Còn ngược lại, khi chúng ta rơi vào cái thời gian gọi là kiến trượt á, cái sự ô uế của cái sự hiểu biết mà nó không chân chánh, thì lúc bấy giờ là dễ sinh ra phiền não, và dễ có nghĩa là tội lỗi dễ phát sinh. Thì toàn thể quý Phật tử hãy nhớ lại có một điều mà chúng tôi xin nhắc với quý vị: nếu quý vị đã là người tu hành rồi á, chúng ta đã có duyên lành đến với Phật pháp, thì lý đáng ra mình phải nghiên cứu coi cái gì là Phật pháp, cái gì là chánh pháp ở trong đạo Phật, phải không? Đằng này có nhiều Phật tử á, thì đã quy y rồi nhưng mà học hỏi Phật pháp thì lại không chịu học hỏi Phật pháp, mà nghe thầy bói nói cái gì thì mình tin liền cái đó, phải không? Hoặc giả là xin lá sâm nào, thấy lá sâm đó nói cái gì là mình tin liền cái lá sâm đó. Rồi kế nữa là cô đồng ông bóng nào đó mà nói cái gì đó thì mình cũng tin. Và lâu lâu có cái tin đồn là Phật Di Lặc xuất hiện ở đâu, hay là Quan Âm tái thế ở đâu, là lập tức chúng ta tin. Thì những cái niềm tin đó cũng là một sự hiểu biết, nhưng mà sự hiểu biết đó coi chừng sẽ dẫn cho chúng ta vào cái đời sống càng ngày nghĩa là nó không an lạc thảnh thơi, mà nó dễ vướng vào phiền não và khổ đau. Và không khéo những niềm tin đó sẽ dẫn dắt cho quý vị đi vào một con đường mù mờ. Và gần đây thì chúng tôi thấy với những cái điều kiện phát triển ở trong cuộc sống xã hội chúng ta, mà nếu như quý Phật tử không thận trọng thì bản thân mình và gia đình mình sẽ rơi vào cái kiến trượt này mà mình lại không ngờ. Chúng tôi lấy ví dụ trở lại mẫu chuyện lúc nãy chúng tôi vừa kể với quý vị, nghĩa là một đời sống ngày xưa vật chất còn thiếu thốn, nhưng mà cái đạo đức, những cái tình cảm tốt đẹp của dân tộc nghĩa là còn được có một cái giá trị tôn vinh. Còn ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái điều kiện, nghĩa là nhiều của cải vật chất, thì quý vị thấy thí dụ chúng tôi lấy ví dụ ngày xưa không có cái đầu máy thì coi như chúng ta nghĩa là lạc hậu lắm, mình nghĩa là không có những cái hiểu biết nhiều, phải không? Thật thà lắm, nghĩa là không có lanh lợi như bây giờ. Nhưng mà có tội lỗi không? Vì thật thà không có lanh lợi cho nên cũng không có tạo tội. Còn bây giờ nhờ những cái phương pháp nghe nhìn nó phong phú quá thì cho nên chúng ta rất là lanh lợi, hiểu biết trên trời dưới đất, chỗ nào cũng biết hết. Đấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì bây giờ quý vị xem xét lại, những phương tiện đó đã thật sự đem tới những cái lợi ích hiểu biết cho chúng ta chân chánh hay không? Một cái đầu máy chúng tôi nói cho quý vị những cái bộ phim mà để giáo dục cho mình đạo đức, để chỉ cho mình những cái cách ăn ở nghĩa là đúng ý nghĩa của con người thì rất là hiếm hoi. Mà ngược lại, những cái bộ phim để chỉ cho chúng ta những cái điều nghĩa là sai trái, bạo lực, những cái điều nghĩa là phạm pháp thì rất là nhiều. Thế thì nếu như mình mà không có đủ cái sức tỉnh táo sáng suốt để mà chọn lựa cho mình á, thì quý vị thấy vô tình là cái phương pháp, những cái điều kiện phát triển đó đã giúp cho chúng ta nghe là có những cái kiến thức dần dần nó bị lệch lạc đi. Vì phải có xem, có nghe thì quý vị có hiểu, có biết, mà hiểu biết theo một cái hướng lệch lạc. Mà tại sao người ta lại không chịu phát triển những cái hiểu biết tốt đẹp mà lại phát triển cái lệch lạc? Vì đó là người ta đã đánh vào cái thị hiếu của con người. Chính cái chỗ đó là họ khai thác ra thành một cái túi tiền, cho nên họ không ngại gì cả. Biết đó là tội lỗi, biết đó là cái điều ác, họ vẫn cứ làm. Mà chúng ta thì lại là vô tình rơi vào cái dòng tội lỗi, rơi vào cái chỗ nghĩa là những cái ý đồ đen tối của người ta mà mình lại không hay. Đấy, như vậy thì trong cái giai đoạn nào mà chúng ta cứ phải tiếp nhận những cái điều hiểu biết mà không đúng với lẽ thật, không đúng với chân lý, rồi trái với đạo đức, thì chính lúc bây giờ là quý vị đang rơi vào kiến trược. Tức là những hiểu biết nghĩa là dơ xấu, những cái hiểu biết bị ô nhiễm, chứ không có lợi ích gì cho cái đời sống của chúng ta. Và đi gần hơn nữa, đã là một người tu hành thì quý Phật tử nghĩa là phải thận trọng cho mình. Có những cái điều hiểu biết chúng ta không cần thiết thì đừng có nên đưa vào để cái bộ nhớ của mình phải lưu trữ những cái điều đó. Mà những cái gì cần thiết để cho chúng ta càng ngày càng sáng tỏ con đường đạo, để cho cái đạo đức của chúng ta càng ngày càng được vững chắc hơn, thì chính cái đó mới là cái chánh kiến của quý vị. Chứ còn nếu như mà quý vị cái gì cũng muốn đưa vào cho hiểu cho thật nhiều, biết cho thiệt nhiều, mà rồi trong đó có những kiến thức không cần thiết, có những kiến thức có thể làm cho chúng ta lệch lạc đi, nhất là đối với cái sự tu hành, thì chúng tôi xin thưa với toàn thể đại chúng, cố gắng nhớ đừng để mình rơi vào cái kiến trường đó, tức là những cái hiểu biết nghĩa là dơ xấu. Điều thứ ba là phiền não trược. Vì một khi kiến thức của chúng ta đã sai lầm lệch lạc rồi thì chúng ta dễ sinh ra gì? Sinh ra tham sân si. Chính vì vậy mà nó sẽ có rất nhiều phiền não. Thế thì bây giờ quý Phật tử hãy nghiệm kỹ. Chúng tôi lấy lại một cái hoàn cảnh mà như cái mẫu chuyện ban đầu đã kể với quý vị. Ngày xưa điều kiện vật chất chúng ta còn thiếu thốn, chúng ta không có dư giả lắm. Nhưng mà quý vị có thấy cái chỗ này không? Con người ta rất là thành thật, cái gì mà giúp đỡ được là người ta giúp đỡ hết lòng. Mặc dù có thể họ chỉ đem tới cho mình một con dao, một cái rựa hay là một cái tre thôi, đơn giản là như vậy chứ không có cái gì hơn được nữa. Nhưng mà với tất cả cái sự chân thành, với tất cả những cái lòng hảo tâm, người ta giúp rất là tận tình. Và sống ở trong một cái tập thể nào hay là sống trong một cái chòm xóm nào thì chúng ta thấy họ luôn luôn lấy cái chỗ là dĩ hòa vi quý, tức là lấy cái sự nghĩa là đoàn kết hòa hợp là tôn quý. Còn ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều của cải lắm, nhưng mà chính vì có nhiều của cải thì mạnh ai phải nấy giữ, chứ không khéo là nó sẽ lọt mất qua chỗ khác, phải không? Chính vì mình phải giữ và bo mà giữ lấy đó, thì quý vị nghiệm kỹ rồi, cuộc sống ngày hôm nay chúng ta dễ đụng chạm với nhau lắm, đi đâu cũng thấy có phiền não hết á. Đừng nói ở ngoài cho chi cho nó xa xôi, ngay trong các đạo tràng đây nè, mà nếu không khéo tu thôi là cũng dễ về đây nghe là vui đâu cũng thấy, chứ là bực mình thì có, buồn phiền thì cũng dễ lắm. Thì tại sao có đó? Là chỉ vì chúng ta đã không để ý tới cái chuyện tu tập. Chúng ta để ý những cái chuyện nghĩa là những cái hiểu biết mà như lúc nãy chúng tôi nói, rồi quý vị cứ đem về đây để rồi nghĩa là củng cố những cái điều hiểu biết đó, thì coi chừng không khéo chính huynh đệ của mình, chính những người đã có mặt ở trong một đạo tràng để gọi là tu tập thanh tịnh, thì chúng ta lại gây phiền não cho nhau, gây những cái điều nghĩa là khó khăn cho nhau. Thì đó, hôm nay để đừng rơi vào cái sự dơ xấu của một cái kiếp gọi là phiền não này, thì quý vị phải thận trọng cho. Vì chúng ta biết hãy có phát triển và có cái kiến trược sai lệch rồi thì dần dần cái phiền não nó lại lớn mạnh, đến nỗi nghĩa là đi đâu chúng ta thấy cũng dễ đụng chạm với nhau, dễ hơn thua phải quấy, hoặc giả là dễ có những cái ý đồ đen tối với nhau. Thì đó là cái giai đoạn mà phiền não trượt. Thì một đạo tràng tu tập là nhận rõ ra được cái đời sống nghĩa là ác thế ngũ trượt này. Chính vì vậy sự tu tập của chúng ta là phải biết chuyển hóa cái chỗ này, chuyển hóa như thế nào để nghĩa là ngay trong cái môi trường nhỏ của mình là một đạo tràng, mà cái ngũ trượt đừng bao giờ để nó có mặt. Còn nếu không, nó đã có mặt rồi thì ở đây không phải là một đạo tràng thanh tịnh được. Xin thưa với đại chúng như vậy, đó là phiền não trược. Rồi đi đến chúng sanh trược. Thì chúng sanh trược có nghĩa là nói tới cái cộng đồng sinh sống giữa loài người và muôn vật, tức là loài chúng hữu tình với nhau, gọi là chúng sinh. Tại sao nghĩa là chúng sinh sống với nhau mà gọi là dơ xấu? Bởi vì ngày xưa khi quý vị chưa có giấy lòng tham nhiều, chưa có những cái ý đồ đen tối lớn lao, thì chúng ta ít có khi nào sát hại chúng sanh mà một cách gọi là tàn nhẫn lắm. Còn ngày hôm nay á, khi chúng ta vì lòng tham, vì những của cải, vì muốn làm giàu, thì là nhiều khi sự sát hại đối với chúng sanh rất là lớn.
càng phương tiện càng tối tân bao nhiêu thì sự sát hại đó lại càng lớn lao. Chúng ta phá hoại cả những cái hệ sinh thái mà thay vì nó cân bằng thì hôm nay chúng ta làm cho nó mất cân bằng. Mất cân bằng thì không phải là chỉ hại người mà hại chính mình nữa, hại chính mình mà mình cũng không có nghĩ tới, mình chỉ nghĩ tới cái túi tiền của mình thôi. Đó, thì như vậy nếu một khi chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh đó thì chính lúc bấy giờ gọi là chúng sanh trược. Một đời sống cộng đồng của hữu tình đang rơi vào cái chỗ nghe là dơ xấu vì không biết tôn trọng với nhau. Loại mạnh thì hiếp loại yếu, lớn thì hiếp bé. Đó, tức là không có biết tôn quý cái sự sống với nhau. Mà hiện nay quý Phật tử nhìn lại coi coi phải không? Chúng tôi cho quý vị một thời gian để so sánh 30 năm về trước, 40 năm về trước. Rõ ràng những loài sinh vật ở chung quanh chúng ta nó vẫn còn thoải mái lắm, nó vẫn còn có thể gần gũi mình lắm. Còn bây giờ nó thấy loài người nó sợ gần chết, phải không? Là bởi vì nó đang bị dần dần đi vào cái chỗ là diệt chủng. Và thậm chí đến cả loài cây cỏ cũng còn sợ chúng ta mà. Ngày xưa làm gì có những cái chuyện mà phá rừng vĩ đại đâu, không có. Bây giờ thì phá đến mức độ là bão tố, nghĩa là nó trở thành một vấn đề mà chúng ta phải cầu cứu rồi. Thì đó là những chuyện mà chúng tôi nói để cho quý vị thấy là cuộc sống của chúng ta ngỡ như càng lúc mình văn minh tiến bộ, nhưng mà trong cái văn minh tiến bộ ra thì cái ngũ trược á, nó đã xuất hiện dần dần thấy rõ. Đến cái trược thứ năm là mạng trược. Mạng có nghĩa là đời sống. Chúng ta nuôi sống cái mạng sống của mình bằng cách nào? Ở trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh mạng đó, tức là một cái nghề nghiệp chân chánh để mà nuôi lấy cái mạng sống của mình. Thì hôm nay tại sao gọi là mạng trược, tại sao gọi là cái cuộc sống này dơ xấu? Là bởi vì chúng ta nuôi sống bằng cái mạng của mình, bằng cái sự sống của mình không có thanh tịnh, không có trong sạch, bằng những cái ý đồ đen tối, bằng những cái chuyện phạm pháp, bằng những cái chuyện trái với đạo đức, mà chúng ta vẫn chấp nhận làm những cái việc đó để cho mạng sống này nghĩa là được tốt đẹp hơn, hoặc giả là nuôi cái đời sống của mình để sung túc hơn. Còn ai xấu ai chạy ai khổ mặc kệ ai, mình chỉ lo cho mình nghĩa là được nghĩa là đầy đủ, được nghĩa là dư giả dồi dào, mà mình quên mất đi những cái chung quanh. Thì khi chúng ta nuôi cái mạng sống của mình, nuôi cái cuộc sống của mình bằng những cái ý đồ như vậy thì chính là chúng ta đã rớt vào mạng trược, tức là một đời sống ô nhiễm, một đời sống nghĩa là dơ xấu, mà mình lại hãnh diện, mình cho đó là mình giàu mình có, cho đó là mình hơn người, thì đó là cái không phải hơn người. Chính là chúng ta đang sống ở trong cái chỗ phi pháp, sống trong cái chỗ trái đạo đức, chắc chắn là có một ngày nào đó quả báo sẽ đến với mình thôi, không tránh khỏi. Nhưng mà vì quả báo chưa đến cho nên chúng ta không sợ, và cứ coi đó là một cái đời sống nghĩa là hãnh diện cho mình. Thì xin thưa với quý vị, nếu như một người Phật tử chúng ta kiểm lại, mình đang có những cái nghề nghiệp mà không chân chánh, những cái điều phi pháp, trái với đạo đức, hoặc giả là có nghĩa là phạm vào pháp luật, thì quý vị nên dừng lại đi. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ không ai biết tôi cứ làm, quả báo còn mà, làm sao quý vị trốn lánh được quả báo? Một khi đã quả báo đã có thì đương nhiên sớm muộn gì sẽ có một ngày đến với chúng ta. Mà khi đến thì chúng ta chỉ biết nghĩa là khóc thương rầu buồn rồi gào thét vậy thôi. Trách cho nghĩa là ông trời không thương mình, trách cho Phật không linh, không cứu mình, mà mình không thấy rằng tự mình đã đi vào, tự mình đã gây tạo cái cuộc sống nghĩa là ô nhiễm đó. Đó, thì xin thưa với quý vị, sở dĩ hôm nay chúng tôi nghĩa là đi hơi ngoài lề một chút là muốn dẫn cho toàn thể quý Phật tử nghĩa là cùng toàn thể đại chúng thấy rằng sự tu tập của chúng ta đã trở về với Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì làm sao nghĩa là phải xây dựng cho mình một đời sống nghĩa là trong sạch. Đối với ngũ trược ác thế chúng ta hiểu rõ rồi, đừng bao giờ để cái đời sống của mình đi vào cái chỗ đó, vướng vào cái ngũ trược ác thế, thì như vậy cái sự tu tập của chúng ta không có giá trị gì cả, chúng ta không chuyển hóa được. Một hình ảnh rất là đẹp đẽ, ta thấy một hồ sen, nếu như mà sen chưa nở, khi quý vị chưa trồng sen xuống cái hồ đó, nơi đó là bùn nhơ, thì cái mùi tanh tưởi của nó, cái mùi hôi của nó phảng phất trong những lúc nghe là nắng, những lúc nghe là trưa nắng, hoặc giả là những cái lúc nghe là có cơn gió thoảng, ta nghe được những cái, ta ngửi được những cái mùi hôi thối của nó. Nhưng mà từ khi quý vị cấy hoa sen vào, gieo trồng hoa sen lên trên đó rồi, thì sen phải sống ở trên bùn nhơ. Nhưng mà cho tới một ngày nào đó sen nở ra rồi thì quý vị thấy coi, một hồ sen giữa trưa hè nó thơm tho gì đâu, nó cái mùi tanh tưởi của bùn nó đã đi đâu rồi. Như vậy hình ảnh đó cho chúng ta một bài học gì ở cõi đời này, làm sao tất cả những cái người tu tập này như những đóa sen đó, hãy tỏa hương thơm cho cuộc đời này. Vì chúng ta biết rằng cuộc đời này nếu không có hương thơm của đạo thì dần dà sẽ không có sự dẫn dắt là đi tới cái chỗ ngũ trược ác thế. Vì chính những người tu hành ý thức được cái chỗ này, hãy đóng vai trò như là một đóa sen giữa bùn nhơ, để rồi tỏ hương thơm cho cái mùi tanh tưởi đó, nghĩa là nó được chuyển hóa đi. Và quý vị nên nhớ, đừng nghe nói rằng mình nghĩa là thơm tho, đừng nghe nói rằng nghĩa là mình thanh tịnh rồi tưởng đâu nghĩa là mình ở trên trời cao. Không phải đâu, cái rễ của hoa sen nó cắm ở dưới bùn nhơ á. À, thành ra như vậy thì cái người tu hành ở trong cái cõi đời này là quý vị phải nương nơi cõi đời này, ngay cõi đời này mà giác tỉnh, và ngay cõi đời này để chúng ta thực hiện được cái chỗ nghĩa là con đường đạo. Tức là lúc nãy như chúng tôi nói, ăn thì rất là phàm phu, nhưng mà chư tổ dạy chúng ta là gì? Ăn để hành đạo. Đó, trong cái ăn thì chúng ta thấy rõ ràng đó là một cái chuyện phàm phu tục tử, ai là không biết ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để mà hành đạo, đây là một vấn đề mà chính người tu chúng ta đã chọn con đường này rồi mà chúng ta không ý thức được thì chính mình phải là mắc cái sai lầm lớn lao chưa. À, thì như vậy hôm nay đề tài này chúng tôi nói nghĩa là mở rộng để cho quý Phật tử nghe, và chúng ta có một cái nhận định rất rõ về cái sự tu tập của mình. Phải khẳng định rằng nghĩa là trong cái sự tu tập này mình như là một đóa sen giữa bùn nhơ, làm sao nó là chuyển hóa cái hoàn cảnh đó để một ngày nào đó nghĩa là những cánh sen này nở thấm hương thơm của hoa sen, làm cho nhân thế thấy rõ cái hương đạo nghĩa là phản phất đó, mà cái mùi tanh tưởi của bùn nhơ đã được hoa sen chuyển biến rồi, chứ không phải là nó bị mất đâu. Nghĩa là bùn nhơ thì nó vẫn có cái bản chất của bùn nhơ, nhưng mà nhờ hoa sen chuyển biến nó đi. Quý vị thấy rõ không nè? Thì cũng vì chúng ta là những con người phàm phu tục tử sống ở trong cõi đời này, hôm nay chúng ta ý thức được cái sự tu hành, mình chuyển hóa cái đời sống của mình như một cánh sen, thì đó, chính cái chỗ đó hôm nay đề tài ăn để hành đạo là cả một cái quá trình để mà chúng ta từ con đường phàm phu, từ một con người phàm phu tục tử chuyển lại thành các cái bậc thánh hiền, làm hữu ích cho cuộc đời này. Thì xin thưa với toàn thể với quý Phật tử, thì qua cái hình ảnh mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị để cho thấy rằng nếu ở trong cuộc đời này ta đã là người tu hành như một đóa sen, nghĩa là đã cắm rễ ở trong bùn nhơ, mà nếu như đóa sen đó không tỏa được hương thơm thì coi chừng nó chỉ là cái thứ ăn bám thôi. Bởi vì quý vị thử nghĩ coi, ngày hôm nay trong những giờ phút này chúng ta ngồi đây, chúng ta hưởng được bao nhiêu cái tiện nghi cho sự tu tập, bao nhiêu cái hoàn cảnh tốt đẹp này là nhờ ai mà chúng ta mới có? Bao nhiêu đàn na thí chủ khắp mười phương hiến cúng cho chúng ta mới có được giờ phút này. Mà nếu như ngày hôm nay trong giờ phút này chúng ta lơ đễnh đến nỗi nghĩa là không thể nào tu tập được, khiến cho nghĩa là một đóa sen nghĩa là nở được ở trong lòng mình, hay là ít ra là trong những cái ngày, trong cái giờ phút sinh hoạt này mà chúng ta không thể hiện được nghĩa là cái hạnh nguyện của sự tu hành, thì hôm nay cái nợ của đàn na thí chủ này làm sao chúng ta có thể trả được. Cho nên đừng bao giờ xem một cái bữa ăn ở trong đạo tràng này ăn như thế nào cho nó ngon, ăn như thế nào để mà cho nó béo bổ, thì cái đó quý vị rầm vô cùng. Chỉ nên nhớ rằng ăn để mà hành đạo thì đó mới là đúng, là cái gọi là cái chỗ chân thật của người tu hành. Như vậy thì hôm nay chúng tôi xin nhắc nhở cái chỗ này một chút, là để cho sau này quý Phật tử nào có đảm trách các cái chúng trực thì chúng ta phải ý thức rõ làm sao cho đại chúng một bữa ăn nghĩa là một bữa ăn thanh tịnh, một bữa ăn có ý nghĩa. Đó là chính là cái nhiệm vụ của chúng trực, chứ không phải là cố tình bày vẽ ra cho nó ngon lành, cho nó béo bổ, để rồi hơn thua phải quấy khen chê lừng lẫy những cái phiền não, thì không khéo như lúc nãy chúng tôi nói, biến cái đạo tràng này rớt vào cái chỗ phiền não trượt rồi đó. Mà những điều đó rất dễ xảy ra mà chúng ta lại không có biết cảnh tỉnh cho nhau. Hôm nay nhắc nhở cho quý vị là hãy nhớ tới cái bữa ăn của mình, là chúng ta phải ý thức điều đó cho rõ. Như vậy đã là một người tu hành ở trong cõi đời này thì chúng ta biết đời mà không có đạo thì thiếu đi cái ngọn đèn hướng dẫn. Nhưng mà đạo ở trong cuộc đời mà không tỏ được hương thơm thì đạo đó chỉ là ăn bám cuộc đời mà thôi, không ích lợi gì cho cuộc đời cả. Nhớ kỹ là như vậy đó. Thành ra mọi người tu hành là phải đặt cho mình ngay một khẳng định cho mình một cái nghĩa là ý nghĩa ở trong cái sự tu hành này, và cái nguyện ước của chúng ta trong cái sự tu hành như thế nào, tu như thế nào để làm lợi ích cho cuộc đời này, và trước mắt là lợi ích cho bản thân của mình. Đó, khi quý vị có được những lợi ích đó là như một đóa hoa sen đã nở ra tỏa mùi thơm ngát đạo pháp trong cuộc sống này. Có như vậy là chúng ta không sợ cái nợ của đàn na thí chủ. Còn nếu làm không được như vậy mà ngày hôm nay, nhất là trong những cái giờ tu tập này, chúng ta lại không biết sử dụng những cái thì giờ nghĩa là tốt đẹp này, miệng nói những điều sai quấy, thân còn làm những cái điều sai quấy, ý còn nghĩ tưởng những cái điều nghĩa là chống trái, thì như vậy có xứng đáng hay không? Cái này mình phải suy gẫm lại. Cho nên trước khi quý vị đút một muỗng cơm vào miệng á, là chúng ta phải thận trọng, chứ không phải nói rằng cái cơm bữa nay ngon quá, chúng nào nấu thiệt là hay à, chết. Thấy không? Ăn mà khởi bằng những cái tâm đó là coi chừng là chúng ta mắc cái quả báo không thể nào lường được. Đưa muỗng cơm vào miệng, cơm đây là cơm của đàn na thí chủ, mà đưa vào miệng thì chúng ta phải thấy rằng mình có xứng đáng để thọ dụng hay không. Cho nên đến cái phần ngũ quán đó là nhắc chúng ta cái chỗ đó rất kỹ. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi vào ba muỗng cơm theo nguyên bản đó, thì gọi là tam đề. Tam đề à, chữ đề ngày xưa đó, có nhiều khi chúng ta nghe chữ đề cái mình hiểu lầm. Đề có nghĩa là mình tưởng đâu là đề mục, phải không? À, tưởng đâu là đề mục. Sau này chúng tôi coi được cái bản nghĩa là chữ Hán rồi, thì chữ đề có nghĩa là cái muỗng thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà nó có đi liền với chỗ này nè. Tam đề hữu tiết. Hữu tiết có nghĩa là vừa chừng à, có nghĩa là một cái lượng vừa phải thôi, chứ không phải xúc một muỗng đầy nhóc đút vô miệng gọi là tam đề, nghe không? Ba muỗng đầu á, gọi là tam đề là ba muỗng cơm đầu. Ba muỗng cơm đầu mà lâu nay thì chúng ta chỉ biết nghĩa là nhớ là tam đề ngũ quán, chứ mình không ngờ rằng nó còn có một cái chữ đi sau nữa là tam đề hữu tiết. Hữu tiết có nghĩa là từng cái muỗng vừa phải thôi à, chứ không phải là một cái muỗng đầy dung à, vừa phải thôi. Và ba muỗng gì? Ba muỗng đầu đó là gì? Là nhắc cho chúng ta nhờ, muỗng thứ nhất là gì? Phải dứt những điều ác. Muỗng thứ hai là nguyện tu những việc lành. Muỗng thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh à. Thì với ba muỗng cơm đó, nó có những cái ẩn dụ, những cái ẩn nghĩa ở bên trong. Nghĩa thứ nhất là nhắc nhở cho chúng ta dè chừng tham sân si là gốc à. Bởi vì lên cái bữa cơm á, mà khi chúng ta thọ dụng á, mà không khéo dè chừng tham sân si thì coi chừng đó, một lát ngon dở ngon là có chuyện trong đó đó. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, ba muỗng cơm này cũng nhắc cho chúng ta tam tụ tịnh giới à, tức là nhắc cho chúng ta cái giới mà mỗi một người tu hành à, có ba cái chỗ, nghĩa là cái giới thanh tịnh mà nó được nghĩa là tập trung lại. Thì vì tam tụ tịnh giới chúng tôi xin giải thích để cho quý vị nghe, rồi sau này có nghe cái từ này thì mình phải hiểu. Tam tụ tịnh giới à, thứ nhất là gì? Là nhiếp luật nghi giới. À, nhiếp luật nghi giới, ví dụ như đối với giới luật là mình phải giữ gìn cho nó cẩn thận. Người biết giữ gìn giới luật thì tức là đã dừng ác đó, dừng được những cái việc ác, gọi là nhiếp luật nghi. Những cái luật nào mà quý vị đã thọ, ví dụ như một người Phật tử đã thọ năm giới thì chúng ta phải giữ năm giới. Giữ được năm giới đó là quý vị đã xứng đáng ở cái chỗ là gọi là nhiếp luật nghi rồi, tức là mình biết giữ luật. Điều thứ hai là nhiếp thiện pháp, tức là giữ được luật, giữ được giới, nhưng mà phải phát triển cái chỗ tốt đẹp, tức là phát triển cái thiện pháp lên à, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Và cái thứ ba là nhiếp chúng sanh giới, hoặc giả là có một cái từ khác người ta gọi là nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Vì hai cái đầu á là nó mới chỉ có tự lợi thôi. Quý Phật tử có thấy rõ không nè, hai cái đầu là gì? Điểm thứ nhất là dừng được cái ác, điểm thứ hai là làm được cái lành. Mà làm được cái lành đó là lành ở đâu? Lành cho mình thôi. Thành ra tới cái phần thứ ba này là phải nghĩ nhớ tới chúng sanh, tức là phải giúp đỡ cho mọi người đều được tu hành đó. Thì khi như vậy ăn ba muỗng cơm đó cũng là tượng trưng cho tham sân si, ta phải ngăn dừng tham sân si. Cái thứ hai là phải nhớ tới tam tụ tịnh giới, làm sao để mà thực hiện. Thì tam tụ tịnh giới đó mới được khai triển ra là muỗng thứ nhất là nguyện dứt những điều ác. Thế thì hôm nay chúng tôi xin hỏi đại chúng, lâu nay quý vị ăn muỗng thứ nhất, quý vị nguyện dứt những điều ác là những điều gì? Những điều ác là những điều gì? Thì thôi cố gắng bữa nay nhớ mình tu tập, bữa nay đừng có chửi người ta, đừng có đánh người ta, là gọi là dứt điều ác, phải không? Hả? Đấy, thành ra nhiều khi đó, chúng ta thầm chúng ta có nguyện, có làm đầy đủ thủ tục hết, mà cái ý nghĩa nó ra sao thì không biết. Bởi vì giờ chỉ cần hỏi quý vị là dứt những điều ác là những gì, cái gì gọi là ác, thì chúng ta lại không có thể nào nghĩa là định nghĩa một cách rõ ràng, hay là cho một cái hình ảnh cụ thể về cái chỗ nghĩa là dứt những cái điều ác đó. Thì thôi bây giờ chúng tôi đi từ nghĩa là từng bậc phương tiện thứ lớp để cho toàn thể đại chúng nghĩa là hiểu cái muỗng cơm thứ nhất tượng trưng cho cái chỗ dứt những điều ác. Thì cái điều ác vô phù là gì? Rõ ràng như lúc nãy chúng tôi nói, cái miệng quý vị không chửi mắng người, có nghĩa là mình gìn giữ được cái giới của miệng, không nói dối nè, không nói hai chiều à, không nói ỷ lời thêu dệt, không nói những lời ác khẩu, nhất là lời ác khẩu, tức là mắng chửi người đó, mắng chửi nói xấu người đó, thì đó gọi là ác khẩu. Thì như vậy khi chúng ta dừng được cái đó thì cũng là gọi là dừng được cái miệng ác của mình. Miệng mình không nói điều ác, Rồi bây giờ thân không làm việc ác thì có nghĩa là mình lâu nay á, thì quý vị chỉ thầm nghĩ rằng cái việc gì mà có hại cho người ta, cái việc gì đó là mà làm cho người ta phiền não, làm cho người ta đau khổ, đó là điều ác, cho nên mình dừng lại mình không làm, phải chưa? Đúng chưa quý vị? Thì đó, thầm thầm ở bước đầu chúng ta dừng cái điều ác, nhưng mà điều ác đó chỉ là mới là cái chuyện thô thôi. Mà trong đó thì quý vị thấy á, những cái điều ác chính yếu là gì? Là chúng ta đã giữ được các giới. Ví dụ như miệng, bây giờ quý vị không có điều ác, tức là khi miệng mà chúng ta dừng điều ác thì là không nói dối nè, không nói dối, không nói nghĩa là chia rẽ, tức là nói hai chiều đó, rồi không nói những lời nghĩa là thêu dệt, rồi không nói những cái lời nghĩa là thô tục, những lời ác khẩu, chửi mắng, vân vân. Đó là chúng ta đã dừng được cái điều ác ở miệng. Thì như vậy khi quý vị dừng được điều ác ở miệng là phải chăng đã giữ cái giới của người Phật tử là không vọng ngữ, phải chưa? Rồi bây giờ thân thì thường là quý vị chỉ thấy rằng mình dừng được những cái điều ác là gì? Đừng sát sanh. Bởi vì có khi mình làm cái gì đó mà làm cho chúng sanh bị tổn hại, làm cho chúng sanh bị tổn thương thì mình thấy cái đó là ác, thì thành ra chúng ta dừng lại. Rồi dừng lại, nhưng mà xin thưa, thân ở nơi thân á, thì cái giới của người Phật tử là có tới 3 lần, tức là không sát sanh, không trộm cướp, kể cả những cái gì mà chúng ta thấy của người mà mình sinh lòng mình ham thích rồi mình muốn lấy cái đó về cho mình, dù nhỏ dù lớn mà hãy sinh tâm ưa thích những cái đó, là quý vị coi chừng đó, đó là chúng ta đã rơi vào cái giới trộm cướp, tức là nó là mầm mống của việc ác. Và cái thứ ba là không tà dâm. Thì như vậy ở nơi thân người Phật tử đã giữ là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, thì mới gọi là dừng nghiệp ác. Như vậy thì đó là lâu nay cái phần mà quý vị đã có thực hành. Nếu ăn muỗng cơm đầu mà chúng ta nhớ rất rõ là hãy dứt các điều ác, thì tức là miệng không nói bậy, không dám chửi người, không dám mắng, nhưng mà nói xấu thì được, phải không? Tại vì nói xấu hình như không ác. Xin thưa coi chừng nha, ngay cái đó là quý vị phải xem xét lại đấy. Rồi cái thứ hai, nghĩa là thân thì đừng có sai vào nghĩa là ba cái giới mà chúng tôi vừa nói. Đó là cái điều lâu nay mà quý vị cho rằng thân không làm việc ác, nhưng mà tới cái ý á, thì hình như chúng ta ít có để ý, ít có quan tâm tới, mà quên rằng cái ác ở trong ý á, nó mới là đầu dây của cái ác miệng và thân. Tức là ý phải gì? Ý là phải bớt tham, bớt sân, bớt si mê, phải không? Phải bớt thôi chứ không phải dứt nha. Không có dứt, chưa chắc gì có dứt được đâu, chỉ cần bớt thôi. Thì bớt tức là hạn chế được những cái tật nghĩa là tham sân si của mình đi đó. Thì khi quý vị hạn chế được, đó chính là gọi là biết tu ở nơi cái ý của mình. Ý của mình bớt đi những cái điều ác. Thì đến đây chúng tôi xin quay lại để toàn thể nghĩa là đại chúng nhớ. Thường chúng ta ăn muỗng cơm đầu gọi là dứt các việc ác, thì quý vị chỉ nghĩ một cách thô thiển là làm sao trong những giờ phút này, hoặc giả là kể như từ những cái lúc mà mình nhớ nghĩ trong cái sự tu tập, thì cố gắng là đừng có làm những cái việc ác qua hành động, qua lời nói, nhưng mà còn phải biết ngăn dừng ở nơi cái ý của mình, nhớ ha. Vì chính cái ý của mình nó mới dẫn khởi cho lời nói và cho việc làm. Thì thôi, hôm nay chúng tôi xin vắn tắt như vậy để cho quý Phật tử biết rằng việc ác thứ nhất mà nó có tính cách nghĩa là dễ nhìn, dễ thấy, dễ phát hiện, đó là những điều ác rất là thô, nó nằm ở trên miệng, ở trên thân, và kế tới nữa là nó hơi vi tế, nhỏ nhịn một chút là nó nằm ở trong cái ý của mình, tức là phải biết cách làm sao bớt tham sân si. Nhưng mà dứt các điều ác nó không phải chỉ dừng lại có bao nhiêu đó thôi. Dứt các điều ác có nghĩa là nói cho nó đầy đủ là quý vị phải dứt được tư hoạt, kiến hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt. Biết gì không? Không biết. Đó, như vậy mới gọi là dứt các điều ác. Là tại vì như lúc nãy chúng tôi đã vào nghĩa là khởi đầu giới thiệu cho quý vị rồi, những điều ác mà quý Phật tử vừa nghĩa là thấy rằng lâu nay mình thực hành đó là dừng được những cái điều đó, thì những điều ác đó chỉ là những điều ác rất là thô, nó đã hiện ra bằng lời nói, bằng việc làm đó. Rồi đi tới vi tế chúng nữa là bây giờ cái ý của mình dừng lại chút, nhưng mà chưa, nó còn có những cái phần rất là nhỏ nhiệm nữa, mà chính những cái phần nhỏ nhiệm đó vì chúng ta lệch đi chút xíu, chúng ta sai chạy đi chút xíu, nó mới dẫn ra tới những cái phần thô phù này. Quý vị hiểu cho nè. Thành ra khi nói tới dứt những điều ác đó là chúng ta phải đi tới cái chỗ đó, là có nghĩa là dứt được gì? Tư hoạt, kiến hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt. Dứt được những cái điều đó thì mới gọi là dứt điều ác. Chữ hoạt quý vị lâu nay có học chưa? Hoạt có nghĩa là mê lầm. Mình nói là mê hoặc người đó, là mê lầm, làm cho người ta lầm lẫn đi, làm cho người ta nghĩa là bị nghĩa là không nhìn cái lẽ thật.